báo cáo tâm đắc, học tập kinh Vô Lượng Thọ, phát Bồ Đề Tâm, nhất hướng chuyên niệm. Người giảng: Thích Nhận Khiêm. Thời gian: tháng 3 năm 2020. Tập 16.
Các vị đồng học, xin chào mọi người. Hôm nay chúng ta vẫn là học tập cái đề mục nhỏ trì niệm danh hiệu đầy đủ giới định tuệ tam học. Chúng ta xem đến Đại sư Ấn Quang. Ngài dạy chúng ta chấp trì câu danh hiệu này như thế nào đây? Niệm Phật cần phải nhiếp tâm. Niệm từ tâm khởi, tiếng từ miệng phát ra, đều phải mỗi chữ, mỗi câu phân minh, rành rẽ. Lại phải lắng tai nghe kỹ, từng câu, từng chữ, nạp vào trong tâm. Nhĩ căn đã nhiếp, thì các căn kia không thể rong ruổi bên ngoài, mới hồng đạt được nhất tâm bất loạn. Đây là một đoạn khai thị của Đại sư Ấn Quang về phương pháp chấp trì danh hiệu hồng đạt được nhất tâm bất loạn. Chúng ta niệm Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới có cần phải nhất tâm bất loạn hay không? Đương nhiên là có. Công phu thành phiến là mức đầu tiên của nhất tâm bất loạn. Tự lực bản thân chúng ta đều cần phải có cái năng lực này. Chúng ta phải có mức độ công phu như thế này. Trong tâm đạt được một mức độ thanh tịnh thì mới có thể cảm ứng đạo giao với A Di Đà Phật. Bằng như trong tâm khởi lên toàn là phiền não, A Di Đà Phật và mười phương chư Phật có muốn gia trì bạn cũng không thể nào được. Vì sao? Chính bạn không tiếp nhận, chính bạn tạo ra sự ngăn cách. Cái lỗi này là ở chính mình, không phải của Phật Bồ Tát. Cách trì niệm danh hiệu của Đại sư Ấn Quang cũng đều là đầy đủ giới định tuệ tam học bên trong. Trong mỗi một câu niệm Phật đều là từ tâm khởi, từ miệng phát ra, lại lắng nghe kỹ vào tai, in trở lại trong tâm. Mỗi câu mỗi chữ đều phải rõ ràng, rành rẽ. Vấn đề này thì vô cùng quan trọng rồi. Bạn mơ mơ hồ hồ mà niệm. Không chuyên chú mà niệm. Thì làm sao có thể thâu nhiếp được sáu căn này lại chứ? Vô lượng kiếp đến nay, sáu căn, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý tiếp xúc với sáu trần bên ngoài là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Mỗi mỗi đều rong ruổi theo sáu trần. Bạn xem, nếu không có cái phương pháp này của Ngài, nếu không nỗ lực dụng công, làm sao có thể hàng phục cái tâm được? Sáu căn tuy rong ruổi, câu danh hiệu này chúng ta có thể tường tận phân minh. Nhĩ căn chuyên chú nơi âm thanh danh hiệu này. Tự nhiên có thể thâu nhiếp trở lại. Tự nhiên đối với hết thảy thanh trần đều không dính mắc. Nhĩ căn đối với thanh trần này không bị dính mắc. Nói một cách khác, nhĩ căn này có thể nhập định nơi thanh trần. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý tự nhiên cả thảy đều có thể quy phục lại. Một căn thâu nhiếp được rồi, sáu căn kia thảy đều thâu nhiếp trở lại. Có cái công phu niệm Phật này rồi, chẳng phải điều trong kinh điển nói bạn đã làm được rồi sao? Đại Thế Chí Bồ Tát niệm Phật Viên Thông Chương chính là nói điều nhiếp lục căn, tình niệm tương kế, bất giả phương tiện, tự đắc tâm khai. Sáu căn đều thu nhiếp trở lại, tình niệm liền xuất hiện. Tình niệm này nối tiếp nhau không dứt. Hiệu quả đạt được chính là tự đắc tâm khai. Hiệu quả có thể đạt được đến đâu? Một câu Phật hiệu này có thể giúp bạn minh tâm kiến tánh. Bạn xem, như vậy thì quá thù thắng rồi. Pháp môn niệm Phật của chúng ta là từ hữu tướng đi vào vô tướng. Từ đầu đến cuối đều nương theo một câu danh hiệu A Di Đà Phật này. Quá tiện lợi, quá thù thắng rồi. Lão Hòa Thượng Tịnh Không, ngài cũng thường nhắc chúng ta niệm Phật phải dụng công như thế nào đây? Chính là không hoài nghi, không xen tạp, không gián đoạn. Bạn một mực tin tưởng, có thể trì niệm một câu danh hiệu này, hết thảy đều không được xen tạp vào bên trong. Trì niệm như vậy không gián đoạn. Vậy thì sẽ thành công thôi. Chúng ta đã sơ lược khái quát qua làm thế nào để trì niệm danh hiệu một cách đắc lực, làm thế nào dùng danh hiệu này để hàng phục tập khí phiền não của chính mình. Những phiền não này cố kết từ vô lượng kiếp đến nay, một lúc có thể đoạn trừ, quả là không hề đơn giản. Nhưng chúng ta luôn tin tưởng rằng đi theo phương pháp dụng công của chư cổ đức nhất định sẽ đạt được hiệu quả. Hiệu quả chính là hàng phục được tập khí phiền não, chính là cảm ứng đạo giao với A Di Đà Phật. Chính là có thể vãng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc. Như vậy thì một đời này của chúng ta niệm Phật thì đều không uổng công rồi. Chúng ta tu tập pháp môn niệm Phật đây là đạo dễ hành. Bạn xem, chư cổ đức đều nói pháp môn niệm Phật là đạo dễ hành. Cái dễ này là so với đạo khó hành. Như vậy thì pháp môn nào là đạo khó hành đây? Ngoài niệm Phật ra, cả thảy đều là đạo khó hành. Khó đến mức độ nào vậy? Không cần nói cái tiêu chuẩn cao, cái tiêu chuẩn thấp nhất trong Phật Pháp, bạn có thể liễu sanh thoát tử là đoạn kiến tư phiền não. Tám mươi tám phẩm kiến hoặc, 81 phẩm tư hoặc, chư cổ đức đã quy nạp thành 10 loại, chúng ta có thể dễ dàng học tập. Kiến phiền não có 5 loại. chính là kiến giải sai lầm của chúng ta, là thân kiến, biên kiến, kiến thủ kiến, giới thủ kiến, tà kiến. Năm loại này chính là kiến giải sai lầm của chúng ta đối với thế gian này. Tư phiền não chính là tư tưởng sai lầm, chúng ta nghĩ sai rồi, là tham, sân, si, mạn nghi. Mười loại này chúng ta không cần nói đến nhiều, chỉ đơn cử nêu ra một loại là thân kiến. Bạn xem, có ai lại không xem thân này là ta chứ? Khởi tâm đồng niệm đều là vì cái thân thể này. Bất luận là bạn tu tập pháp môn nào, nếu không trừ được thân kiến này thì nhất định bạn không thể nhập vào dòng thánh. Chữ thánh này là tiểu thánh, là sơ quả tu đà hoàng của tiểu thừa. Sơ quả tu đà hoàng thật ra mà nói là đều đã đem năm loại kiến hoặc này đoạn được sạch rồi. Một cái phẩm thân kiến này không phải là chúng ta không đoạn được, mà người cõi trời đại phạm, trời ma ha thủ la cho đến trời phi tưởng phi tưởng xứ, thân kiến của họ thấy đều chưa đoạn. Thọ hết phước báu cõi trời rồi vẫn là phải chịu nỗi khổ của luân hồi sanh tử, đều là do cái chấp trước cái thân này mà ra. Pháp môn niệm Phật là đạo dễ hành, tuy vậy vẫn yêu cầu chúng ta một tiêu chuẩn, đó chính là phục phiền não. Chữ phục này so với chữ đoạn thì quá dễ dàng rồi. Như thế nào là hàng phục phiền não? Tập khí phiền não cả thảy vẫn đang còn đó, nhưng đều không khởi tác dụng, đều đã bị câu Phật hiệu này khuất phục. Chúng ta lại hỏi, tại sao A Di Đà Phật lại đưa ra cái tiêu chuẩn này? Bạn xem, pháp môn tịnh độ này có một cái tổng nguyên tắc, chính là tâm tịnh, tức Phật độ tịnh. Thanh tịnh đến mức độ nào? Những tập khí phiền não này không khởi lên tác dụng, vậy là bạn đã thành công rồi. Điều này không phải là A Di Đà Phật làm khó chúng ta. Có cái tiêu chuẩn này rồi, chúng ta mới có thể tương ưng với thế giới Tây Phương Cực Lạc được. Bằng như không có cái tiêu chuẩn này, chúng ta vãng sanh vẫn là thường khởi lên phiền não, thường khởi lên bất thiện. Chẳng phải bạn đã phá hư cái hoàn cảnh thế giới Tây Phương Cực Lạc rồi hay sao? Người ở bên đó nhất định sẽ không chấp nhận chúng ta. Những đạo lý này chúng ta nhất định phải tường tận. không làm cho rõ ràng rồi. Lâm Chung không thể bản sanh. Bạn lại đem trách Phật Bồ Tát. Như vậy thì sai lầm lại nối tiếp sai lầm. Cho nên chúng ta niệm Phật nhất định phải đạt được cái kiến hiệu của niệm Phật, chính là hàng phục được tập khí phiền não. Bằng như một mặt vẫn niệm Phật, một mặt vẫn khởi lên phiền não, như vậy thì làm sao có thể nắm phần vãng sanh được chứ? Hạng người này hiện nay thì khá nhiều. Bạn xem, có người vẫn là trì niệm A Di Đà Phật, sau khi chết đi liền bị đọa vào địa ngục. Điều này không phải là chúng tôi nói, mà chính là Đại sư Quán Đảnh trong Đại Thế Chí Bồ Tát Niệm Phật Viên Thông Chương Sớ Sao đã nói. Một trăm thứ quả báo của việc niệm Phật. Điều thứ nhất là niệm Phật đọa địa ngục. Vì sao lại có cái hiện tượng này? Đại sư Ngài nói, người vì ngũ dục phát tâm niệm Phật thì quả báo chính là địa ngục. Trong 100 thứ quả báo của người niệm Phật, bạn xem, ba điều đầu tiên là người niệm Phật đọa địa ngục, người niệm Phật đọa ngạ quỷ, người niệm Phật đọa súc sanh. Do chúng ta một sự phản tỉnh hết sức sâu sắc. Tương lai, chúng ta có thể vào tam ác đạo không? Tuy bạn niệm A Di Đà Phật, nhưng trong tâm vẫn là tương ưng với tam ác đạo, thì vẫn phải vào địa ngục thôi. Chỉ có thể kết được một chút duyên lành với A Di Đà Phật. Những tội nghiệp này hết đi, bạn lại tiếp tục tu tập pháp môn này. Những vấn đề này tôi nghĩ là vô cùng quan trọng. Phải làm rõ ràng tường tận ngay từ bây giờ. Những thứ sai lầm cả thảy đều phải buông bỏ đi. Nếu không cả đời niệm Phật, đến lúc lâm chung, tam ác đạo hiện tiền, bạn có hối hận thì cũng muộn rồi. Phàm là người chân thật tu hành, họ đều luôn có tâm phản tỉnh, đều luôn cảnh giác với những bất thiện này. Nhất định phải đem hết thảy những bất thiện ở trong tâm bỏ đi. Chân thật là thuần thiện. Lại nâng thêm một bậc nữa, chính là thuần tịnh. Thuần thiện, thuần tịnh là chân tu hành. Những thứ này, cả thảy đều có thể mang về thế giới Tây Phương Cực Lạc. chúng ta nên nỗ lực thực hành. Những thứ gì không mang theo được thì nên tận lực mà buông bỏ. Chúng ta đã học qua những nguyên tắc làm thế nào để chấp trì danh hiệu này có thể được đắc lực. Tuy nhiên, cái công phu niệm Phật của bạn có thể đắc lực hay không? Mấu chốt chính là hai chữ buông xả. Hai chữ buông xả này không những là mấu chốt của việc tu hành niệm Phật, còn là khái quát của toàn bộ Phật Pháp. Bạn xem, Phật Pháp từ sơ phát tâm đến khi thành Phật không phải đều là buông xả hay sao? Chúng ta niệm Phật cũng đều là trên cái lộ trình này. Chúng ta có thể buông xả vạn duyên, chấp trì danh hiệu này, vậy thì tuyệt đối chính xác rồi. Cái thế gian này, điều đầu tiên chúng ta cần buông xả chính là 16 chữ mà Hòa Thượng Tịnh Không vẫn thường hay nhắc đến. Chính là tự tư, tự lợi, danh vang lợi dưỡng, ngũ dục lục trần, tham sân si mạn. Nâng lên cao nữa, chúng ta phải buông xả chấp trước, buông xả phân biệt, buông xả vọng tưởng. Cả tập khí của những phiền não này cũng đều phải buông xả cả. Cho nên, công phu nhìn thấu buông xả là vô cùng quan trọng. Chúng ta học Phật không nên lơ là những vấn đề này. Có thể nhìn thấu được một phần, chúng ta liền có thể buông xả một phần. Buông xả một phần rồi là giúp chúng ta nhìn thấu rõ ràng tường tận cái chân tướng sự thật của vũ trụ này hơn. Người chân thật tu hành là người có thể buông xả. Bạn niệm Phật được tốt hay không? Xem bạn với cái thế gian này có thể buông xả được mấy phần? Xem bạn có thể nhìn thấu được mấy phần? Thực sự nhìn thấu rồi, thực sự buông xả rồi, công phu niệm Phật của bạn tự nhiên sẽ đắc lực thôi. Hôm nay thời gian đã đến, chúng ta học tập đến đây. Xin chào mọi người.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.